thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục học nghiên cứu vào phần tiếp theo đi bản luận của Bồ Tát Hiện Tại. Và trước khi vào tiếp theo thì phải sơ qua lại một chút cái phần hôm trước. Hôm trước chúng ta đang học cái đoạn mà Đức Phật dạy về cái công đức sự thọ trì lập tụng của cái Địa Tạng. Và Bồ Tát Đức Phật đang bảo với Bồ Tát Địa Tạng là loại nữa này, Địa Tạng là về đây sau này có thiện nam tín nữ đối trong chính pháp Phật mà được các việc thiện hoặc cố thí cúng dường tu sửa chùa pháp Phật hoặc ấn tống kinh điển nhận đến các việc nhỏ như giọt nước mặt vô hoặc hạt cát hoặc vi trần, nếu mà em hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề hết thảy những người đó được công đức vô lượng, hoặc đem công đức ấy bồi dưỡng cho người thân còn sống hay đã chết, thể đều được lợi ích, tự mình cũng sẽ được suốt ba đời yên vui. Nếu làm được phần phúc thì được hưởng muôn phần. Bởi vì thế, cho nên này ông Địa Tạng ơi, nhân duyên, những nhân duyên công đức bố thí là như thế. Bất cập, theo Bồ Tát Địa Tạng, là đồng thời cũng là bảo với tất cả chúng sinh ở lúc bấy giờ và đời mai sau này, chúng chư thiên nhân ở lúc bấy giờ và đời sau này về cái công đức bố thí cũng là rất là lớn. Hôm trước chúng ta học rồi, hôm nay thì nói sơ lại như vậy để chúng ta nắm bắt được. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo, đó là phẩm thứ 11, nói về địa thần hộ pháp. Nói về địa thần hộ pháp thì thế nào gọi là nói về địa thần hộ pháp? Địa, cái địa ở trong tiếng Hán nó có bộ khổ, nó có bộ khổ ở bên cạnh, nó có bộ khổ, khổ có nghĩa là đất. Vậy cái địa trong tiếng Hán nó chỉ cho là đất, là quái đất. Em nói tóm lại là địa thần là chỉ cho các vị thần linh ở dưới quái đất của chúng ta này, họ sống ở trên mặt đất này, họ cũng là nhân viên chúng ta này, họ cũng như chúng ta này, cũng là nhà cửa ở trên mặt đất này. Thì các vị địa thần đó ở đâu? Các vị đó ở rất nhiều những địa tinh này, đền này, miếu mạo này, những gốc cây đại thụ này, những hòn đá này, sông này, suối này, vân vân. Tùy theo cái phúc báo và cái phẩm vị của các vị địa thần đó mà các vị có cái đền phủ to lớn hay là ở gốc cây hay là ở hòn đá vân vân. Ở núi thì gọi là sơn thần, ở sông thì gọi là thủy thần, ở biển thì gọi là hải thần, và đất thì gọi là khổ, chỉ cho những phép tắc, những cái đường lối tu hành mà Đức Phật tiên thuyết ra. Vậy địa thần hộ pháp tức là các vị thần linh ở dưới quái đất này phát nguyện với Đức Phật là hộ trì Phật pháp, giúp đỡ chúng sinh, bảo hộ chúng sinh, thấy chúng sinh làm được việc thiện, việc tốt, việc lành thì các ngài hoan hỉ và đi theo hộ cho người đó, giúp đỡ người đó, khiến cho các loài yêu ma quỷ sứ không thể hại được, không thể hại được. Từ đến chùa kể với tôi một câu chuyện nghe như là thật là đùng đợn, nhưng mà quả thật vì cái kể mà khi nghe bị kể thì chúng tôi mới thấy là quả thật. Trong cái thế giới tâm linh chúng ta không thể nào dùng cái trí tuệ nó nghe nó thao chuyến nó khó chịu mà cứ có một cảm giác gì đó. Vì mà đi trên đường thì đi đến đúng cái đoạn cái cầu đó thì mình thấy nhìn thấy ở dưới sông là có một con quỷ ở dưới sông, nó nhảy lên và nó đuổi đi và mình chạy bắt đầu mình bắt đầu chạy theo lao ô tô thì nó bắt đầu là mình chết ở trên đường rồi. Mình khi chết một cái là mình gần mình tỉnh đấy và trời lạnh 7-8 độ như thế này mà nhìn thấy phát cả mồ hôi sợ quá, trong cái giấc mơ thôi mà sợ đến nỗi là phát cả mồ hôi. Trong khi đó là thời tiết chúng ta biết khoảng một tuần nay là lại xuống đến 5-6 độ. Tại vì sợ quá thì đến chùa mình ấy kể với tôi và bắt đầu thì tôi bảo là không về, thứ nhất cần một thông tin đi đồng kinh diễn đạt. Trong kinh diễn đạt Bồ Tát nói là người nào mà hỏi gì đọc tụng bộ kinh này thì niệm danh hiệu của ngài được gì, 1.000 nghĩa trở lên, 1.000 cái câu là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát trở lên á, thì đi đường đi xá thì được là các gì ạ, các vị thiền thần hộ vệ cho, thậm chí là vào trong thì trong quân trận tức là vào trong chiến trường á, bom rơi đạn hạt thì thường là không ai tránh được. Không ai tránh được bom rơi đạn này, mà chỉ có bom đạn tránh mình được thôi, tức là số phận của mình có thể tránh được nó thôi, cái mệnh của mình có thể tránh được thôi. Và trong kinh nói rằng các vị thiền tháp hộ, các vị hộ tháp thiền thần có thể đúc được cho mình cái điều đó. Thế cho nên tôi bảo việc đó chỉ niệm, và vì đó niệm thật. Niệm thì về niệm được khoảng 2 hôm sau thì mình có việc đi qua đúng cái đoạn cái cây cầu đó. Các vị biết thế nào? Mình đã đi đến đó thì mình đương nhiên là cái này nghe cái xe cái phanh két ở đằng sau, một cái là mình này đến cái đoạn đúng cái đoạn cầu đó thì xe nó phanh két, hóa ra là nó nổ lốp. Qua một cái giấc mơ mà đúng cái cầu như thế, và hôm đó mình phải đến cái nơi đó. 2 hôm sau khi lên đảo tôi, 2 hôm sau có việc đi qua đúng cái cầu đấy. Cái cầu mà như trong giấc mơ. Nhưng mà tôi nghe cái tiếng anh là cái kết một cái nhớ cái giấc mơ một cái là liền là nhanh tay một cái là đánh xuống điện trời, thả cái chân cái cảnh còn hơn là rất nặng. Vừa đánh xuống cái xe nó nổ lốp cục vào đấy luôn. Cái đó này chỉ chảy sức mà thế xong bắt đầu còn đến ngoài điện cho tôi và thầy là con phát tiết rồi à, con phát tiết rồi. Thế hỏi làm sao mà đúng như giấc mơ của con mà con nói với thầy đặt tiếng con thì con mới phát được, con mới sống được ngày hôm nay. Tự nhiên con nghe cái tiếng két ở đằng sau mà cái con nghĩ là có chuyện rồi, bắt đầu con cứ thế là con phải lái con lao thẳng dưới tới xuống đây để nó lao trúng cái chỗ của con. Thế thì mình mới bảo là tôi bảo được tốt. Thế thì mình bảo là chắc là con nhờ được Bồ Tát hiện tại cứu con, thầy cứu con là không phải tôi cứu đâu mà là Bồ Tát. Khi mà chúng ta các trong bản kinh này chúng ta thấy cái Phật nói rất rõ là các vị thần linh hộ trì và người chúng ta như thế nào khi chúng ta hướng thiện bỏ ác làm lành đến những hành thiện, và trong bản kinh này chúng ta thấy cái rõ hơn. Ở trong kinh này chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ ông Thiên Nam vị thần liền và ngồi đứng dậy bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con từ xưa tới nay đã cung kính cúng dường rất nhiều đại Bồ Tát, đều chứng được thần thông và trí tuệ hiện tại, độ khắp chúng trời người thật cảnh thể lý lì. Nhưng ngài hiện tại đây so các Bồ Tát đó thì đại nguyện rộng lớn thật cảnh thể niết bàn. Kính lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát hiện tại đây có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề, cũng giống như Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, Quán Âm và Thế Chí cùng Di Lặc Bồ Tát, cũng hóa ra trăm nghìn muôn ức các thân hình để độ hóa chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo. Tản nguyện các việc đó còn có lúc làm xong, nhưng ngài hiện tại đây vì các nguyện ở trong nhiều khác thường trên quái trời đau đớn, nơi mà Đức Phật tuyên thuyết thì bản nguyện của Bồ Tát hiện tại ở đó. Chúng ta thấy ở trong pháp hội khi Đức Phật vừa nói về công đức về của sự bố thí cũng chẳng xong, công đức của sự hướng thiện xong, để chúng ta thấy ngay bây giờ có một vị thần ở dưới cõi trái đất của chúng ta này, với năm nhân cụ thể của chúng ta này, đang trước đại chúng cung kính đỉnh lễ Đức Phật, nếu quanh ba vòng rồi quay về trước mặt quỳ xuống bạch với Đức Phật rằng ạ, ngài bạch với Đức Phật rằng ạ, ngài đấy đã cung kính và đã từng cúng dường rất nhiều, rất nhiều hàng hà sa số các vị đại Bồ Tát. Thế nào gọi là đại Bồ Tát? Chứ Bồ Tát hai từ Bồ Tát nguyên âm trong tiếng Phạn, nguyên âm là gì? Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Hoa, Trung Quốc các cổ ngày xưa dịch là Bồ Đề Tát quả. Dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là giác giới tỉnh, giác giới tỉnh, tức là đem cái sự giác ngộ của mình đã tu được, học được, hành trì được, đã từng trải qua đó, đã từng tu tập và đã từng chứng nghiệm đó, để dạy bảo giáo hóa cho chúng sinh cùng được giác ngộ như mình, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì có rất nhiều. Ở trong kinh Phật đó có nói là có 52 địa vị của Bồ Tát. Thập tín này, thập trụ này, thập hành này, thập hồi hướng này và thập địa này, tức là 50. Thập tín là trụ, thập hành thì gọi là sơ sát tâm Bồ Tát, tức là các vị Bồ Tát gì ạ, còn bé, giống như khi chúng ta mới sinh ra được làm gì, được thất người rồi, sinh ra vào lòng này được làm thất người rồi, nhưng mà người toàn gì, còn là gì, còn là trẻ con, mà trẻ con thì đã tự mình chăm sóc được cho mình chưa, còn phải nuôi ai? Nước vào địa, nước vào bố mẹ, nước vào người thân trong gia đình của mình thì mới có thể sinh tồn được, có thể tồn tại được. Vậy các vị Bồ Tát thập tín thập trụ thì toàn phải gì ạ? Nương vào Phật, nương vào các vị sư huynh, sư đệ, sư huynh của mình đó, các vị đại Bồ Tát thì mới có thể thành đạt được, mới có thể trụ vững ở trong thật pháp để đạo hóa chúng sinh được. Tâm đấy, nhưng mà rất dễ bị khoái, nếu như không gần Phật, không gần các vị đại Bồ Tát. Và cho nên tập trung nếu gia đình nào mà tốt, dạy con dạy cháu tốt thì có thể nó biết trong cái chỗ để cất cái nhà rồi, nó học cấp hai có thể là nó biết buổi cơm đặt chú rồi, làm những công việc nhẹ nhẹ nhàng ở trong gia đình, giúp đỡ gia đình bố mẹ người thân rồi. Thật hành nhé, thì ví như là đứa trẻ từ khoảng 15 tuổi đến khoảng 18-20 tuổi, tức là tuổi đã lớn hơn, nhiều cái có thể tự quyết được, nhưng mà vẫn còn phải nương vào bố mẹ. Đến thập hồi hướng thì ví như là một người thanh niên đã trưởng thành, gọi là một người lớn, tầm 18 50 tuổi bắt đầu thì tầm 30 bắt đầu là khoảng tầm 40 tuổi. Nhưng mà đặc biệt trong cái mùa gì tính được cái đức Phật chúng ta và sinh cùng người này, đấy là tính được. Như là một mất ngày đó lúc đó là vị Bồ Tát mới nó thay tình. Đấy là đánh thắng sinh và đây là mà nó phải thì các vị thường nên làm cán bộ ở đâu nhất mà các nhất lên chúng không á, cho nên đó, một cái năng lượng lớn như vậy nó phát ra chư Phật Bồ Tát Kim Long Bát Bộ các ngài cảm nhận được là các ngài biết ở đây đang có một pháp hộ, ở đây đang có một sự đặc biệt, một sự việc đặc biệt đang diễn ra ở tại nơi của anh này, cho nên các ngài phải quan tâm đến theo bản nguyện của các ngài rồi. Thế là bản nguyện của các ngài tới với đức Phật ở trên tháp một, trên nội điện cung trời đau lợi rồi, trên nhiều pháp đường cung trời đau lợi rồi. Cho nên bất cứ ở đâu có người học thì đọc tôi nhất là giải quyết của kinh này đúng với chính xác thì ở nơi đó các vị thần linh địa thần hộ pháp phải tìm đến. Và đây chúng ta thấy là ngài Thiên Lao Địa Thần, Thiên là gì? Thiên là chỉ cho sự, ở đây Thiên đây chỉ cho sự trường thọ. Chỉ cho cái sự kiên cường, chỉ cho là có cái gì này có cái trí thần lực đáng nể ở trong thế giới xa bàn này, đặc biệt là ở trong trái đất này, trong địa chủng này. Vì này là một thần tiêu chung ở thế giới xa bàn chúng ta này, là một vị thần đặc biệt là với tứ sinh và quanh năm theo đề, đặc biệt là con người chúng ta. Và ở tại pháp hội này ngài nói rằng ngài đã gần gũi các vị đại Bồ Tát rất nhiều, đã thân thừa cung kính cúng dường các vị đại Bồ Tát từ xưa đến nay, từ các thời cổ Phật cho đến nay. Các vị Phật ngày xưa chưa thành Phật thì các ngài cũng đều trải qua hàng sơ pháp tân, thập tín, thập trụ, thập cảnh, thập tứ, thập địa, nhẫn đế, bản giác, thiện giác, Bồ Tát. Khi các ngài là những vị cảnh giác, thiện giác, Bồ Tát, nhẫn đế là Bồ Sứ Bồ Tát, các ngài là những vị đại Bồ Tát ở trong thế giới xa bàn này. Con ông đã gì? Đã từng thân cận lâu dài như vậy, vì vậy ngài mới có là Thiên Lao Địa Thần, nói về cả công đức, cả trí tuệ, cả thọ mạng của vị thần này, về thần thông nguyện lực của vị thần này, thật chẳng thể nghĩ bàn được. Ngài đã từng thân rửa hàng ngàn sa số các vị đại Bồ Tát và đã rất rất nhiều các vị đại Bồ Tát đã thành Phật ở thế giới xa lạ này, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì kia làm được thần này cũng đã từng thân rửa chứng giảng cái này cho thành Phật. Bây giờ thành Phật rồi thì vị thần này đã tiếp tục phổ trì và cung kính cũng giảng giáo pháp của Đức Phật. Và tại pháp hội này chúng ta thấy vị Bồ Tát này đứng lên nói rằng, nhưng mà con thân thừa rất nhiều các vị đại Bồ Tát như vậy, nhưng mà con thấy là Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát đặc biệt, con chưa gặp bao giờ, chưa thấy ai có một cái sự phát hiện bao la rộng lớn như Bồ Tát Địa Tạng. Con đã từng gì từng thân thừa các vị đại Bồ Tát như là Thanh Phù, Phổ Hiền, Quán Âm và Di Lặc. Các Bồ Tát đó thường là những vị Bồ Tát có thể làm được, như là Quán Thế Âm, cái tình thương giống như người người mẹ hiền thương đứa con nhỏ đối với các loại chúng sinh này. Tất cả các loại chúng sinh, ai khổ não, ai bệnh tật, ai yếu đau, ai cầu nguyện sự việc gì, nếu mà nhất tâm họ chỉ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, người đó cũng được vô lượng vô biên công đức. Thậm chí trong phẩm Phổ Môn 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai chúng ta đã đọc cùng thì từng thấy là người đi biển, đi sông đi biển mà gặp vào cái nạn gì chôn, hoặc là các loài thủy tộc muốn hại mình, chỉ cần xưng danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thị hiện để cứu giúp người đó. Ngày xưa khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi cảm thấy một cái câu chuyện, một cái vị đại úy phi công Mỹ, vị này lái máy bay chiến đấu đi ra thì bỏ bom ở thủ đô Hà Nội chúng ta. Nhưng mà cái vị đại úy phi công Mỹ này á là tin theo Phật, và rất hay, một người Mỹ, một người đến Mỹ sang Việt Nam tham chiến. Nhưng mà hắn người này lại gần gũi các vị hòa thượng, thì mình này lái cái máy bay tiếp kích. Thì ra tới nơi, vừa trướng vào đất Hải Phòng thì cái máy bay của mình này là trúng đạn, trúng đạn của phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Thì sau đó thì mình này thì trúng đạn một cái, là mình này quay vào ngay lập tức, là quay vào, nhưng quay vào từ Hải Phòng quay vào được đó. Có tới qua cái bạn là Thanh Hóa Nghệ An thôi thì bắt đầu máy bay bắt đầu không đủ đường, bắt đầu rơi xuống biển. Trong khi máy bay rơi thì người này nghĩ rằng mình chỉ có con mình chết thôi, ở giữa biển như thế này thì chết. Để chúng ta biết là ngày xưa chúng tôi hay nghe rất nhiều, đọc rất nhiều cái chuyện về quân sự và nghe rất nhiều chuyện kể về quân sự. Thì ông cụ nhà tôi ngày xưa ông là bộ đội đến trường này, là lính cả công. Mà ngày xưa còn bé thì ông nhà rất đi cưới tôi lên về, tối nào ngủ cũng là ông cứ kể cái chuyện ngày xưa đi chiến đấu cho nghe. Và sau này lớn lên là ông thích nghe cái chuyện quân sự. Đây tôi bảo kiếp trước là có một kiếp nào chắc mình làm một nhà quân sự thì sao. Nên bây giờ cái nghiệp nó vẫn chưa bỏ được hết. Vì vậy mà đọc cái câu chuyện chính cái việc đại lý chỉ công của mình đã biết lại Sau khi mấy chục năm sau, sau giải phóng năm 75 thì điều này đến năm 2002, vị này quay trở lại Việt Nam và thấy sự phát triển thay đổi vượt bậc của đất nước Việt Nam sau hơn 20 năm giải phóng, thì vị này rất là cảm động và vị này về vị này thành lập một cái tổ chức để là đi vận động ủng hộ những cái nạn nhân chất độc của da cam chính ở trên lính Mỹ, giải những cái chất độc xuống đất nước của chúng ta. Đây là cái thảm họa cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Thì sau này thì mình viết lại cái công việc, viết lại cái bài báo được đăng ở tại những cái báo viết của Việt Nam của chúng ta. Cái là đấy sẽ đọc thẳng đến trên cái tờ báo An ninh thủ đô của Việt Nam chúng ta năm 2023. Tại mà vì là về năm 2022 và 2023 thì viết bài báo. Và vì mình biết là khi cái máy bay mà không giữ được cái thăng bằng cái độ cao và lao xuống biển với cái tốc độ là không thể tưởng tượng được, một cái máy bay chúng ta biết nó nặng đến 30 tấn như vậy, nó rơi từ không trung xuống khi mà nó không còn hoạt động nữa thì nó rơi, thì chúng ta biết rằng là làm sao mà chống được, kể cả rơi xuống biển thì cũng đề cũng chết. Nhưng khi này thì này khi máy bay rơi như vậy, chúng ta biết mình là làm nào? Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì này nhất tâm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, và ở trong cái máy bay đó thì có hai lính Mỹ, anh ta là một và một chiến sĩ ở bên cạnh anh ta nữa. Cũng rất may cho anh ta là máy bay chưa vào, chưa thả được quả bom nào thì cũng trúng. Nếu mà anh ta là anh thả vài quả bom rồi thì anh đã gây nên cái tội sát sinh, cái tội là giết hại đồng bào Việt Nam rồi, chắc anh Nhật Quan Âm thì các Quan Âm cũng bị tai đâu. Nhưng mà may là anh ta vừa vào cái Hải Phòng, chưa kịp rút quả bom nào thì đã bị dính rồi. Lần đầu tiên tham gia chiến trường. Thì cho nên là anh ta nhất tâm anh ta niệm như vậy. Thì khi máy bay rơi xuống thì chúng ta biết là máy bay ta rơi xuống cái vận tốc rất lớn như vậy, nhưng mà điểm máy bay không nổ và máy bay không chìm. Đây là một cái điểm mà anh ta nói trong cái bài báo không đầy, ngoài cái sự tưởng tượng, ngoài cái sự khoa học biện chứng của điện của khoa học phương Tây, không thể nào chứng minh được cái máy bay rơi này nặng như thế với tốc độ ấy nhanh như vậy mà rơi xuống biển nó lại nổi mà nhẹ nhàng không vỡ. Và anh ta còn tìm bật camera tín hiệu của quân đội, chúng ta biết quân đội nước nào có camera tín hiệu liên tục, và anh ta tìm bật cái tín hiệu lên để cho tổng đài của họ biết quân đội của họ nó có tổng đài của họ phát được tín hiệu và đi trực thăng ra để cứu hộ cứu nạn. Thì máy bay của anh ta rơi ở gần cái biển Trung Quốc. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì máy bay trực thăng của họ đã đạt cứu được. Cái máy bay nó rơi, máy bay rơi xuống như vậy, nó nổi trên mặt biển, nhưng tất nhiên nó không nổi hết, nó còn lầm lờ ở trên. Hai anh đi ra và đứng ở trên cái nóc máy bay. Thế khi mà máy bay trực thăng vừa đến, hơn 2 tiếng đồng hồ sau ra, đeo dây cứu hộ cứu cứu, hai người vừa lên khỏi cái dây, một cái dây lên khỏi một cái thì máy bay chìm xuống. Chúng ta thấy đây là một cái bài báo thật được đăng trên báo An ninh thủ đô năm 2003 của Việt Nam. Một vị đại lý phi công Mỹ tham gia chiến trường Việt Nam. Nhưng rất may cho anh ta là anh ta chưa giết được người nào của Việt Nam, mà anh ta giết được thì chắc chắn là bằng cái tội chiến tranh nữa, giết người vô tội đó. Thì chắc chắn là anh ta cũng không thể được cứu thoát. Nhưng ngày ra thì này YouTube có rất nhiều những cái câu chuyện nói về sự ra đi của Đoàn Văn Dương. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện của cái đoàn thương quân, và thương quân của Trung Quốc là có mấy chục người đi một cái đoàn thương, một cái con thuyền lớn. Ngày xưa họ đi buôn phải đi đường biển đấy, có khi là lên đây mà biển mấy tháng mới về. Thì trong cái đoàn thương buôn đó đi mấy ngày nó gặp một cái cơn cơn bão, cơn dâu là ngoài biển, cơn bão ngoài biển, cơn bão nhỏ thôi. Mà lương thực thì hết, nước uống cũng hết, lương thực hết, nước uống hết, và mọi người ở trên cái con thuyền mấy chục người đó bắt đầu nạn lên rồi. Khi mọi người nạn lên một cái thì bắt đầu là có một kiểu như là ở trong kinh Phật đó có một cái đoạn văn nó gọi là khẩn lâu hải tịnh, có một cái từ là khẩn lâu hải tịnh, cái tiếng Hán nó gọi là khẩn lâu hải tịnh. Sống ở sa mạc cũng có thường hay có những cái hiện tượng như vậy. Thế và cả cái đoàn thương buôn ở phía trên con tàu lớn như vậy, hết nước ăn, hết nước uống, hết nước uống và hết thức ăn. Ăn mạng lên như vậy thì tự nhiên là nghe thấy tiếng này, xa xa nghe thấy cái tiếng này, tiếng nhạc kéo lắm. Và mờ mờ ở đằng trước thì có một kiểu như một cái bản đảo nó thấy xa xa ở trước lắm. Đi tiến đến gần lắm thì lại thấy là nghe thấy tiếng con gà nó đùa nhau ở trên đất liền, trên toàn đảo. Thế thì thuyền trưởng ấy với lại chúng ấy thì bắt đầu được sống rồi, được cứu sống rồi, và định về đi thẳng vào đó để định là lên để mua thức ăn với lại nước uống. Nhưng mà rất may là trong cái đoàn đi cùng ấy thì là có một vị pháp sư, có một vị pháp sư tức là một vị sư ấy, đi nhờ cái con thuyền đó, đi nhờ cái con thuyền đó. Thế vị sư này ấy thì thấy rằng ấy, cái là giữa đại dương bao la mênh mông như vậy thì tự nhiên lại được một cái hòn đảo mà lại có rất nhiều những cái tiếng này, tiếng phụ nữ cười đùa với nhau trên đó. Và nó mới xuất hiện giữa ban ngày, rồi ma quỷ nó hiện hình đằng sau, nó biến thành cả một hòn đảo lên, cả một cái dân làng lên như vậy. Không ai nghe, vì là nghe ngài giảng đạo cho nghe và thắp ngắn ở trên thuyền, trên mặt vừa ngắn đi đang cái gì bảo là vào trong đó thì đấy không phải cái đó thổi và mầm thổi đến một cái thì nó tan hết đi. Các vị biết không, hoàn đảo cũng không, các cô gái cũng không, cái gì cũng không, và không có một cái gì cả. Mà khi nó vào đó thì trên ngay vào một cái hầm xoáy, vào một cái hầm nước xoáy ở trên ngay. Và chúng ta biết là ở trên thế giới ngày xưa tôi hay đọc báo là có những cái loại, những cái đại dương nó gọi là cái hố đen của đại dương, thế giới là gọi là vùng biển không ai phát hiện ra, họ mất kiểu gì, kể cả tự nhiên mất. Nói về cái một cái bán cái một cái là nhưng các cái mùi nó tăng lên một con thuyền khác nó cứu lên là nó hơn để giúp đỡ họ, đó là luật. Thì luật này lễ thân kia thì gì trong tay phải quay nhưng mà không chỉ để mình phá của nó kia cho nên ngày cũng nung nấu cho nên ngày chứ không phải không một không xa tăng lễ cái đó có một cái sa mạc Gobi, một sa mạc, một trong những sa mạc lớn nhất ở thế giới đất chúng ta này, ở giữa biên giới của Trung Quốc và Ấn Độ. Qua cái sa mạc lớn như vậy thì ngài đến đây đó là có miền trang Tây một tí, đến đó ngài có thuê một cái người ở bản địa ở biên giới đó thuê ngài để đưa quan lực. Nhưng trong khi thuê người đưa đường đó thì cái người đó bị bệnh và chết ở trên đường, bệnh và chết chưa vào cái sa mạc rồi, chưa qua biên giới thì đã bị bệnh và chết rồi. Cho nên là nhất định phải tiếp tục quyết định mình đi vào cái sa mạc này, không bị nhớ được là lại trong sa mạc. Thì bây giờ ngài nhìn thấy ở phía xa xa đằng trước, ngài nhìn thấy là gì? Đấy, cái cảnh của một cái xóm làng, cái xóm làng cái đến mà ngày đi mãi thì chẳng thấy đâu, rõ ràng là nhìn thấy cái cảnh xóm làng núi tre xanh luôn quen với hàng cây và cái nhà ở phía trước mặt rồi, mà nhìn đi hoài chắc bước đi mãi chẳng thấy, và càng đi thì ngày càng là sâu vào cái sa mạc của mình. Và khi mà thức ăn hết, nước uống cũng hết, và cái con lạc đà mà ngài dắt theo để mang đồ ăn nước uống đó nó cũng đã chết hết rồi, không còn thức ăn đồ uống nữa, và con lạc đà mang theo đó nước uống đã chết, uống thì hết cả thức ăn và nước uống. Mấy lần thấy cái cảnh giới như vậy, nhưng mà đi hoài chẳng thấy đâu, thì bắt đầu ngài mới ngã lăn ra lấp nhìn ra ở trên bàn cát bãi sa mạc. Cái điều cốt yếu cốt tủy của một kinh đại Phật giáo được ông lão trong cái giấc mơ, mà trong cái lúc mà sắp chết, Trần Huyền Trang mơ thấy một ông lão đến đưa cho mình một bài kinh, bảo rằng là gì, ông nên đọc cái bài kinh này thì sẽ có người đến giúp ông vượt qua cái sao này. Và ngài Trần Huyền Trang là thôi cái gì, cái vị đầu của lô các bạc thơ như thế, có một lần thôi mà ngài chuộc hết cái bài tâm kinh đó. Và sau khi chỉ một lần đọc thôi, trong cái mơ ngài chuộc, và ngài cứ lẩm nhẩm ở trong lòng, bây giờ một tí ngài tỉnh dậy, ngài tỉnh dậy và ngài mới thấy là trong cái sau khi nhận cái bài chú đó thì cái ông giả lô các bạc thơ đó mới dạy cho cái nhà cái cách để lấy nước ở dưới sa mạc, lấy vào cái nhà. Thì trong cái có bia thì vẫn còn cái túi đựng nước. Chúng ta nhìn thấy cái tiên của người Trung Quốc và người Tây Tạng có cái túi đựng nước kiểu như là bằng cái da, nó dài khoảng độ tầm 3-4 phân, cái túi đó. Thì cái ông già đó dành cho ngài đào cái hố cát sâu đó, chôn cái nước đó xuống trong cát đó, và lấy một cái mảnh ni lông mà ông mang theo đó giải lên trên, và cắt một tí cho cái giọt nước nó chảy trúng vào cái bình mang theo, bình nhỏ mang theo, chôn xuống dưới và để ở đó, ngồi ở đó một tí thì cái hơi nóng của sa mạc, cái nóng của sa mạc nó bốc lên, nó gạt vào cái vải gạo thành cái hơi nước, hơi nước nó đọng vào và nó chảy xuống, chảy xuống cái là đó lên, nó tạo thành như là có nước vào ở trong cái bình trong cái vật thể chứa nước. Và chỉ cần được chén nước thôi, đối với người khác sắp chết trên cái sa mạc như vậy thì cũng đã quý rồi. Cho nên là cả trên đường đi, trên đoạn đường đi, ngài chỉ có mấy ngày để ngài liền ở trong miền trang trên một tí nói là gần một tuần liền này không có ăn một cái gì, chỉ có thể mỗi ngày uống thì có một tí nước trên cái người đi như vậy. Gặp rồi trong cái giấc mơ lúc mình sắp chết gặp ông lão không thần chú lễ gần hơn một tuần lễ thì bắt đầu ngài vượt qua cái sa mạc và thực sự là đến được chân ngài và ngài được cứu. Và chúng ta thấy do chỉ niệm cái hiệu Bồ Tát Quán Thiên mà Quán Thiên chỉ niệm đến ở trong cái lúc mà Phật tử đất sinh nằm gọi là mình gọi là chết diệt trên lâm sàng, đúng không? Trên lâm sàng. Trong những lúc trên lâm sàng như vậy thì thấy ông lão đó các bạn cho hiện đến để dạy cho câu thần chú và bảo cho cách lấy nước trên sa mạc và trần mình trăm vượt qua được sa mạc. Một cái kỳ diệu như vậy. Trước đây thì chúng tôi đi trong cái lúc chúng ta biết là đi trên sa mạc, các từ thấy là trong kinh Phật có một cái từ gọi là hoa đốm hư không, hoa đốm hư không, không thật, nhưng mà rõ ràng nó có. Các vị biết hoa đốm hư không là gì chưa? Tức là khi mà chúng ta bị hoa mắt đó, bị hoa mắt, trong kinh Phật gọi là hoa đốm hư không. Cái câu cái từ trong kinh Phật gọi là danh từ là Phật hoa đốm hư không, tức là chỉ cho cái gì đó không thật, không thật nhưng mà chúng ta đều thấy như là thật. Vì chúng ta bị ba mắt có thể là do yếu, hay có thể chúng ta đang để đang ngồi mà đứng trên đầu ngồi, hoặc là có thể ai tát chúng ta một cái vào mặt, bất chợt một cái vào cái gì lọt vào mắt chúng ta bất chợt một cái, thì chúng ta tự nhiên thấy ba mắt và thấy những cái gì cái lông đốm, cái lông đốm con đốm nhỏ 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 đi nó bay này đỏ đỏ sáng sáng ở trước mặt chúng ta này đấy nè. Chúng ta thấy từ giờ bao giờ chưa? Thấy chưa? Đấy, đấy gọi là hoa đốm hư không. Trong kinh Phật gọi là hoa đốm hư không. Nó hiện lên để cho mắt chúng ta thấy nó ngay đầy đầy như vậy. Sờ có sờ đâu? Có tóm được con nào? Không tóm được con nào? Vì nó không phải là thật có. Mà do gì ạ? Do mình hoa mắt trắng mặt mà sinh ra. Đấy. Bình thường đang khỏe có ai nhìn thấy không? Các vị đang nhìn tôi thì ta nhìn thấy hoa đốm hư không? Hả? Có thấy tôi là hoa đốm hư không không? Không bao giờ có. Đang khỏe mạnh, đang bình thường có ai nhìn thấy hoa đốm hư không? Nhưng mà cái lúc mình yếu, mình trắng mặt hay làm cái gì đó đột xuất thì mới thấy cái trường hợp đó. Có nghĩa là ai mà lúc nào cũng thường thấy cái đó. Mỗi một ngày thấy vài lần như vậy, đứng lên ngồi xuống thường thấy cảm như thế. Có nghĩa đồng nghĩa là sức khỏe của mình đang đó đang có vấn đề phải đi khám ngay, không có chuẩn bị 4 tấn dài 2 tấn ngắn quan trọng đấy. 4 tấn dài 2 tấn ngắn là thế nào? Hả? Sao? Chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị đi trồng những ướm cái gì đó. Phần lớn thì trồng dung ước, còn có phúc có đức các gì mới về thế này với Phật, không thì trồng dung ước. Đó cho nên đó, trường hợp ai mà thì lúc nào một ngày thấy vài lần mà thấy nhiều lần như thế, mỗi khi đứng lên ngồi xuống mà có cái gì bất chợt thì cái thời gian đó là cái sức khỏe của chúng ta có vấn đề, trong cơ thể chúng ta có vấn đề thường thấy như vậy. Vậy cái khi mà chúng ta đi trên sa mạc như thế, khát nước, hết thức ăn và đặc biệt là khát nước thì nó sinh ra một cái theo khoa học nó gọi là tâm thức đột biến, nó thay đổi cái đột biến. Thường là anh mơ thấy thì nghĩ tới nước thì thường là anh thấy trời mưa trên sa mạc, nhưng mà đâu sa mạc không có trời mưa, không phải trời mưa nhưng mà vẫn thấy là trời mưa sa mạc. Nghĩ tới là gì? Bao giờ cho đến kiến thức chúng ta bao giờ cho đến gì đến một cái làng, một cái dân cư để có thức ăn, có nước uống để uống. Thì như vậy thì chúng ta đi cứ thấy là phía trước chập chờn hiện lên là những bóng cây rồi những ngôi nhà, nghe tiếng người ở trong đó nhưng thực tế không phải, bên ngoài thực tế đâu. Đó gọi là trong kinh Phật gọi là cảnh hắc bạc thành, tức là thành cảnh hắc bạc thường nó ở trên sa mạc để nó giết người, giết những người để nó bị ăn hút tinh khí của chúng ta. Ở trong kinh Phật có nói rất rõ điều đó. Đó cho nên ngày Trần Huyền Trang ngày xưa khi mà ngài trên đường đi cầu thang sang Ấn Độ, ngài cũng gặp những cái tai nạn ngoài ý muốn của mình, và ngài cũng đã phải từng việc trì niệm tới hiệu của Đại Quán Thế Âm mới được ngài cứu giúp. Và đặc biệt là sau này khi học xong về Trung Quốc, chúng ta thấy là ngài sau khi dịch cái bộ Kinh Đại Căn Nhãn, ngài để nguyên một cái bài thần chú và được cái ông lão đầu tóc bạc phơ trong cái lúc thập tử nhất sinh chết lâm sàng ở trên bãi sa mạc đó dạy cho, và pháp sư ghi nguyên lại cái bài tâm kinh văn nhã đó. Và sau này đó, khi mà đọc Kinh Đại Văn Nhã của bộ Kinh Đại Văn Nhã 600 quyển mới thấy được rằng đó, nó ở ngay trong cái có ba cái tập, ba bộ quyển thường cái chung cái hạ được ngay trong quyển thượng có một phần, quyển chung có một tí và quyển hạ một tí, đó thì rút ra ở trong những cái bộ Kinh Văn Nhã thì cái tâm kinh đó là điều cốt yếu nhất để Bồ Tát Quán Thế Âm nói lại cho người Trần Bình Trang. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ sau khi ngài Trần Bình Trang ở thời nhà Đường đến Trung Quốc sang lên Ấn Độ cầu thác xong quay về Trung Quốc được cả đi cả về của ngài hết 15 năm về Trung Quốc dịch kinh, thì khi đó cái bộ Kinh Văn Nhã, cái bộ Tâm Kinh Văn Nhã đó mới được được cho vào tất cả các khá tục khá niệm. Khi nghe ngài kể câu chuyện đó, và mọi người các sư không chỉ ở Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta vậy, và các nước các Phật giáo đại thừa thì thường là có tụng bộ kinh gì, tụng nếu không cái tụng xong bộ kinh đó rồi thường là tụng gì ạ, tụng Bát Nhã Tâm Kinh, còn là bổ khuyết Bát Nhã Tâm Kinh bổ khuyết tức là bổ tức là thay vào để trong cái bộ kinh đó, hoặc là người dịch, hoặc là lúc mình đọc tụng có khiếm khuyết cái gì đó thì nguyện là được tụng cái tâm kinh này để được giải trừ hết tất cả những cái điều khuyết thiếu nhầm lỗi của chúng ta đối với bộ kinh đó, từ dịch phẩm in ấn cho đến gì, cho đến người thọ thì đọc tụng. Vì vậy mà cho nên chúng ta thấy là cái bài Tâm Kinh Văn Nhã, tất cả các nghi lễ của Phật giáo đại thừa của chúng ta, nghi lễ gì nghi lễ đều phải có tập tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy, đến nay ngoài thêm mở rộng như vậy để chúng ta biết vì sao mà Tâm Kinh Bát Nhã được quan trọng, vì nó là cái thứ nhất, nó là cái điểm cốt yếu của 22 năm trước Kinh Bát Nhã của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một cái điểm quan trọng nữa đó là điều mà Quán Thế Âm Bồ Tát trực tiếp truyền dạy cho ngài Trần Bình Trang, và ngài Trần Bình Trang trực tiếp ghi lại toàn bộ cái bài dạy của Quán Thế Âm đó, đúc kết lại để cho chúng ta thọ trì đạo tụng. Nếu tụng cả một bộ kinh lại tận nhà 22 năm trời trước đó của Đức Phật, 22 năm trời trước đó của Đức Phật, trong một bộ kinh Đại Văn Nhã đó chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta học và tu thì cũng phải mất gì, Đức Phật trước 22 năm thì ít nhất chúng ta cũng mất tất cả 10 năm đến 15 năm, thậm chí là lâu hơn 22 năm để học hành và học tập cái bộ kinh đó thì được, mà còn phải dùng 22 năm để dạy cho các vị A La Hán và các vị Thánh Tăng lúc bây giờ, lúc bây giờ A La Hán ít nhất cũng chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng. Chúng ta bây giờ kiếm được một vị chứng quả Tu Đà Hoàn là khó, chứ đừng nói là quả A La Hán ở trên đời này. Các vị đại đệ tử của Phật như vậy mà còn phải bỏ 22 năm trời học được một bộ Đại Văn Nhã. Chúng ta bây giờ thì cho dù là 40 năm bỏ ra, 44 năm gấp đôi cái thời lượng Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã ra, chúng ta học vốn không hiểu được một phần tư của Đại Văn Nhã, chứ đừng nói nhiều cả Đại Văn Nhã. Cho nên cái lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát là ngày trên Bồ Tát để truyền lại cái bộ cái bản tâm kinh điểm cốt yếu nhất của cái bộ điện bộ đại văn 22 năm kia nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng ta. Cho nên là công đức là vô lượng. Từ khi chỉ dùng cái bộ tâm kinh này thì Trần Huyền Trang mới biết được phương hướng vượt qua sa mạc Tu Vi, thoát khỏi cái ách nạn của ma vương quỷ sứ nó chiêu lùa và nó dẫn ngài cả đi sâu vào trong sa mạc. Đấy, cho nên là chúng ta thấy được rằng tất cả các Phật pháp đều có những duyên hết như vậy. Mà tôi mới nói là Quán Thế Bồ Tát, bạn thấy cái Bồ Tát là có một nhân duyên rất lớn với mình. Và chắc chắn rằng sau 3 năm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục truyền bá một cái khổ môn và giảng về một cái khổ môn. Nói là một cái khổ môn không đúng, nói là thẩm khổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm, được nói ở trong thì tác phẩm thứ 25 của kinh Bồ Tát Liên Hoa. Đặc biệt trong kinh Bồ Tát Liên Hoa là một bộ kinh gọi là vua của các kinh, mà trong đó có một phẩm 25, kinh Bồ Tát Liên Hoa là có 28 phẩm, 7 quyển 28 phẩm. Nhưng mà vừa qua tôi thấy 7 quyển thì nó dài quá, tôi phân ra để 28 phẩm chia thành 12 quyển để cho chúng ta tập trung nó vừa cái thời gian của mình phẩm nữa. Bình thường mà chúng ta niệm hết một quyển của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một trong 7 quyển đó, một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là 7 quyển, thì tụng hết một quyển đó thì tụng nhanh cũng phải mất gần 2 tiếng, tụng chậm thì mất 2 tiếng rưỡi cho đến gần 3 tiếng xong hết một quyển đó. Chúng ta ngồi ngoài đường lấy cả chân mà thậm chí không còn thời gian còn phải nữa. Cho nên tôi chia thành 7 quyển, chia thành 12 quyển, chia thành 12 quyển. Sau này thì khoảng độ 15 đến 20 năm sau thì tôi mới chuyển lại cái bộ kinh của Pháp Liên Hoa này. Các bạn cố sống đi nhé. Muốn thành Phật là phải gì? Phải trò trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người nào mà học tụng trò trì được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì người đó tiến thì sẽ gần đến cảnh giới Phật rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thì chưa đọc được. Nếu bây giờ các bạn có đọc á thì nên chưa đến để đọc cũng cần hiểu. Giống như mình nghe sấm, giống như nước đổ lá phai mà thôi. Các bạn nghe nước đổ lá phai thế nào chưa? Hả? Lấy cái công thức đổ vào lá phai là lá két đó thì nó điện chơi như thế, còn cái nó có làm là thế nào không? Không làm là thế nào? Cho nên là chúng ta học Phật phải biết là gì? Học từ căn bản nào thì học lên. Ngày xưa Phật còn phải thế này là các đệ tử của ngài học từ gì? Mất gì? Có một vài kệ nói là gì? Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng pháp, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đó là một bài kệ do ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là tổ của tông pháp hoa, ngài đúc kết giáo pháp cuộc đời trước pháp của Đức Phật thành một cái bài kệ đó. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật có nghĩa là gì? Bộ kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Nói 21 ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề sau khi mới thành đạt, ngài ngồi thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày dưới gốc cây bồ đề cho hàng bồ tát, các hàng bồ tát và các vị thiên long bát bộ có duyên với ngài nhiều lần nhiều kiếp nghe. Chúng ta thấy ngài ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, nhưng không phải là ngồi thiền không mà ngài thuyết pháp đấy, vân tở pháp bồ đề thuyết pháp. Cái điều này ngày xưa khi mà tôi mới vào đạo, tôi nghĩ rằng gì có cái chuyện ngồi thiền đến 21 ngày nói được cả một cái hoa nghiêm lớn như vậy, ai nghe? Tất nhiên không có chúng nhân nghe, không có loài người, không có con người nào nghe pháp hộ cho các hoa nghiêm, chỉ có các vị Bồ Tát và các vị thiên long bát bộ thần linh nghe thôi. Vậy một cái nhìn hoa nghiêm, nếu mà người chúng ta học Phật không đến nơi thì chúng ta cho đó là không tưởng, đó là trí tuệ tưởng tượng của các vị pháp sư ở đời sau này viết ra, do trí tuệ của những tưởng tượng của Bồ Tát ở lâm thọ viết ra. Nhưng mà sau này khi mà chúng tôi học xong á,
Năm 2003 chúng tôi về có thời gian để nhập thất để tu hành á. Chúng tôi thiền định được 2-3 tiếng đồng hồ á. Và chúng tôi mới thấy rằng á, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm ở trong thiền định như thế này. Thiền định của Đức Phật đã công chứng là không sâu siêu việt tam giới, ngài chưa thuyết được. Thiền định của chúng tôi lúc bấy giờ ngồi thiền á, 2-3 tiếng đồng hồ ngồi thiền tĩnh tâm, các cảnh giới tốt đẹp hiện nay hiện ra, mình dùng cái tâm tưởng để phán tưởng, để muốn thuyết pháp, thì tự nhiên trên lòng bác một lâm thập thế mình mới thấy là cái điều đó là cái điều mà chỉ có ở trong định mới cảm nhận được. Giống như người đói thì phải ăn mình mới cảm nhận được, no khát thì phải uống mới cảm nhận được, được hết khát rét thì phải tự mình mặc ấm thì mới cảm nhận được hết hết rét. Nóng thì mình phải ngồi để cạnh cái quạt, cái ngồi trong điều hòa mình mới cảm nhận được lên để mát. Còn người khác nói thì mình vẫn không biết thế này. Cho nên kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày tối sơ tam thất nhật, tam tức là ba, thất tức là bảy, nhật tức là ngày, tam thất nhật tức là 21 ngày. A hàm thập nhị, tức là bộ kinh A hàm Đức Phật thì sau cái thuyết kinh Hoa Nghiêm xong, Đức Phật thấy thì cả cái gian này không có ai biết được Đức Phật đang nói gì. Có những người đi qua cái bồ đề của ngài như là một cái bàn trung quân á, đi qua cứ nghĩ là ngài thì ngài vẫn đang ngồi thiền, cho nên đem một tí thức ăn đồ uống là đến dâng cúng từ đời dưới lấy chân ngài bên cạnh ngài để ở đó mà đi. Nhưng thực tế sau cái hình phật ngài đang tuyên thuyết kinh này và ngài thấy là để thuyết kinh văn nghe thì không có một người nào có biết về ngài cả. Khi mà ngài mình nhận biết bằng thì bây giờ rất may cho chúng ta là trên những kiểu đi cạnh mình gọi là ngọc hoàng thượng đế đó thì hiện xuống để thấy ngài chuyển pháp vân dùng các phương tiện để độ chúng sinh. Thì bây giờ ngài mới bắt đầu là gì, quan sát thấy các đức phật trước đây đã thành phật ở thế giới tha bản này, các ngài cũng phải dùng các phương tiện khéo léo, các phương tiện thiện xảo của thế gian để dẫn dắt tiếp độ chúng sinh thì nó mới được. Vì vậy mà ngài từ từ viết xong kinh Hoa Nghiêm cho các vị bồ tát và chư thần ở khắp trong tam giới rồi bắt đầu ngài từ từ xả thiền định và đi dậy. Ngài quan sát ai là người hóa độ, được ngài hóa độ ở thế gian này đầu tiên, thì ngài quan sát được 55 điều gần như sẽ được đi có duyên với ngài rất lớn từ nhiều kiếp trước rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật từ từ đi bộ từng bước đến vườn Lộc Uyển và dùng phương tiện gần sát với đạo pháp của thế gian thuyết ra bốn chân lý. Bốn chân lý đó chính là pháp gì ạ? Tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đại đế. Khổ đế là gì? Khổ đế tức nói những nỗi khổ của thế gian chúng sinh thấy. Đây là khổ, khổ nên biết. Đây là tập, tập nên biết. Sinh già bệnh chết, cầu không được, cầu mong không được là khổ. Yêu thương mà phải chia biệt cũng khổ. Đó. Ghét mà phải đi, phải chung sống với nhau trong một mái nhà hoặc là trong hàng xóm với nhau cũng khổ. Và năm ấm, tức là thân thể của mình không dung hòa, sinh ra bệnh tật cũng khổ. Tám nỗi khổ lớn để nó nung nấu bao trùm tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở thế gian này. Cho nên là khổ phải biết được rõ. Tập tức là những tập khí, những thói quen gọi là tập. Ví dụ khi sinh ra chúng ta đã làm ác chưa? Các vị nghĩ ra đây. Ở trong nhà nho nói là nhân chi sơ tính bản, tính bản thiện. Tức là con người nhân chi sơ, con người khi mới sinh thì tính bản tính vốn là thiệt. Vì đứa trẻ sinh ra nó đã biết sát sinh chưa, biết trộm cắp chưa, nó đã khởi ý nghĩ tà dâm chưa, chưa có, nó biết uống rượu chưa, uống thuốc chưa, vân vân, chưa có. Nên dần dần lớn lên ở trong môi trường nào thì nó sẽ bị, nó sẽ theo môi trường đó. Nếu bố mẹ gia đình là một gì, nó được sinh ra trong một gia đình là gì, giáo dục bố mẹ ông bà gia đình từ trên xuống dưới, trên bảo dưới nghe, mình gọi là gia đình, gia đình hiện gia giáo đó, dạy bảo cho đứa con đứa cháu nó học hành, rồi cho nó đi học những cái trường gần gũi với bạn, những thầy cô tốt, thì đứa trẻ đó 10 đứa thì 9 đứa gì đứa ngoan đứa tốt. Còn sinh ra trong một gia đình bố mẹ thì chửi mắng nhau suốt ngày, bố thì đi gì ạ, đi kiếm cô bồ này, mẹ thì đi kiếm cô bồ khác, nó gọi là gì, bà anh em hả, tôi cái nhà đó học được cái gì, học được cái tính bạo lực của bố mẹ, học được cái tính gì không chung thủy của bố mẹ. Cho nên đứa trẻ đó cho dù có cho cái đi học ngồi ở lớp với các bạn học được cái hay thì nói là gì, bạn học được cái chuyện đáng lẽ ra là tìm những bạn tốt để mình chơi, nhưng các cụ ngày xưa bảo ngồi nào thì bố vào không đấy mà, cho nên nó lại tìm những cái đứa hay chơi như đó, những đứa đầu bò đầu dưới như đó, và càng lớn lên cái phân tập tính ác tính xấu của nó càng nghe càng nhiều, cho nên đó gọi là tập. Tập chứ là tập khí, những thói hư tật xấu của chúng ta không phải sinh ra đã có, mà phải do gì, cuộc sống dần dần nó hôn đúc và nó tích tập lại. Cho nên vì sao mà đức Phật dạy chúng ta phải thân thừa tam bảo, tức là phải gần gũi đi, tam bảo gần gũi chúng tăng, gần gũi chúng Phật đi, truyền dài đức độ đều học, thường nhớ cái giáo pháp của đức Phật thì chúng ta sẽ không làm việc ác, thường niệm Phật thì chúng ta sẽ gì, không nghĩ việc ác, thường phát nguyện sinh về cảnh giới lành thì chúng ta sẽ không bị đọa trong ba người ác đạo. Đấy là nguyên lý vận hành của vũ trụ rồi, đây là quy luật vận hành của nhân quả rồi đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải biết rõ cái điều đó là người tu, biết rõ là những tập khí xấu phải muốn giải thoát cái sơ sinh dục động để bỏ đi. Ví dụ như bây giờ thì các Phật tử lên đây cầu tu với nhau, ai cũng phát nguyện là nguyện sinh hay những cảnh ngộ vô sinh, có thái bồ tát đi bản nữ, phát nguyện vừa xong khi ra khỏi hội trường một cái thì không bằng lòng nhau, cái chỉ mặt nhau đi, nói luôn thậm chí thề tốt với nhau rồi, có thì có tôi thì không có bà, tôi với bà thì không đội trời chung, được không các quý vị? Vậy thì bà về Tây Phương thì đương nhiên tôi sẽ ở lại đi, ở lại địa ngục, mà tôi thì tôi về Tây Phương, mà cả hai người cùng với nhau như thế, Phật có bán hai người Tây Phương không? Không. Chúng ta có cầu đó thì Phật bảo là gì hơn? Thật tạm chưa được. Một chuyến xe thậm chí vẫn còn chỗ đó, nhưng mà Phật thấy là chúng ta chưa đủ cái điều kiện để xin về thế giới của Ngài. Cho nên nếu mà lúc đó có bảo gì và sáng tác bài hát thì Phật cũng gì cũng với tay mấy tay ta chào nhau em một lần và một lần nữa đó. Lúc đó chắc chắn là như thế, Phật sẽ không giúp ta đi. Vì vậy mà chúng ta phải gì, cố gắng nỗ lực dẹp bỏ những cái ta cái tôi nhỏ nhoi của mình đi thì mới có thể đẹp được. Tập rồi diệt những bản ngã, những tham sân si, những cái tính đố kỵ, dạy bảo để cho liền thần khổ địa cung bị gây nên. Các bộ kinh hành dạy phương pháp đó, rồi dạy các phương pháp điều một nghề phân tâm chế người thân mời quá thái cả tự quá. Tôi các đại chúng đệ tử của ngài và các phật tử đại gia học cũng để biết nắm rõ những phương pháp tu hành rồi cho bản thân rồi thì bắt đầu đức thần mới đi dùng 8 năm để trước kinh nghiệm kinh Cương Đẳng. Và kinh Cương Đẳng kinh này cũng chính là một kinh gì ạ? Kinh Cương Đẳng. Cương Đẳng tức là rộng lớn hơn. Phương tức là chỉ cho phương vị đông tây nam bắc. Đẳng tức là chỉ cho điểm số nhiều. Cương Đẳng tức là chỉ cho cái giáo lý ở trong bộ kinh đó nó rộng lớn, nó bao trùm tất cả, gọi là Cương Đẳng. Đại nói nôm na như vậy chúng ta sẽ hiểu quả giải thích rộng lắm. Và sau khi thuyết thì 8 năm kinh Cương Đẳng xong rồi, trí tuệ và thần thông diệu dụng của các đệ tử cao hơn rồi, bắt đầu ngày dùng 22 năm để thuyết kinh Ban Nhã. Sau 22 năm thuyết kinh Ban Nhã xong, ngài thấy là các đệ tử nâng cao lên rồi, bây giờ ngài mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Pháp Đại Niết Bàn. Và sau khi thuyết kinh Pháp Đại Niết Bàn xong cũng là lúc mà ngài nhập viện tại rừng Sa La Sầm Thọ. Cho nên quan điểm của tôi, tuy là tôi thì tôi là một hành giả theo trình độ, nhưng quan điểm của tôi có thể là điểm khác, có một phần khác với Hòa Thượng Thích Thông. Hòa Thượng Thích Thông thì nói là chỉ có một bộ kinh Địa Tạng thôi, chỉ có duy nhất bộ kinh Kinh Vô Lượng Thọ thôi, nhất kinh Thâm Nhập. Nhưng đấy là chúng ta phải hiểu hết cái ý này của Hòa Thượng, chứ không phải là Hòa Thượng chỉ có giảng một bộ kinh và chỉ có tu một bộ kinh đâu. Chúng ta biết là Hòa Thượng cái gì, đã từng giảng kinh gì, kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng đã từng học thì gần 10 năm học kinh Hoa Nghiêm với ngài đến Việt Nam, và ngài đã từng giảng kinh Hoa Nghiêm gần chục năm trời, giảng các bộ kinh, kể cả giảng bộ kinh Lược Thọ, bộ kinh Địa Tạng này đến gì đến mấy lần, ngài cũng giảng bộ kinh Địa Tạng này mấy lần. Về sau này thì phần cuối đời ngài mới giảng kinh Lược Thọ để cầu xin Tây Phương. Nhưng tôi thì khác, tôi thì lấy gì, tôi sẽ lấy bộ kinh Địa Tạng này là nền tảng căn bản của đạo tràng của công hội Việt Nam chúng ta. Mà sơ nhập đạo tràng học bộ kinh này 3 năm, sẽ giảng 1 năm về gì và truyền bá 1 năm về Phổ Môn, vì Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên rất lớn với thế giới chúng ta này. Ngài thì ban vui với chúng ta ở thế giới này, và ngài chính là một vị đại Bồ Tát đứng ở bên tay trái của Đức Phật thì A Di Đà, tức là một vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật A Di Đà. Ngài có nhân duyên rất lớn với thế giới, giống cho nên tôi ngày xưa bất cứ một người nào ốm đau bệnh tật, 10 người đến thì 8-9 người khỏi, thậm chí điên khùng đang chết. Có một anh chàng cái chú ở dưới Quốc Oai, cái bà thường gọi lấy tâm, cái bà thường bảo để chuyển tôi lên đi lên, anh bảo lấy chấm nước cho nó để xin Địa Tạng để đáp lên trên đàn đó, xin cho cháu chấm nước. Tôi xin một anh chết đến rồi, bố mẹ cháu có gì phải còn phải đi làm, ngày hoan hỉ thôi. Cuối đời của tôi nói cái đến người thì nói là không chỉ quả thực điều mà tôi không của cái cam thì không là chúng ta phải tương nhận chúng ta. Những cái em muốn là bác chơi thì bác không có chuyện thì không sợ đâu, làm việc không quên hết thời gian đó. cái để Nam chúng ta ngồi dùng phẩm thứ sáu. Nhưng mà không gặp một câu đồng
Oh, my God. Thank you. Thank you.